Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày lời chủ chăn tháng 12 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1, từ câu 46 đến câu 56. Khi ấy, Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời." Maria ở lại với bà Isave độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Ngay sau giây phút bà Elizabeth khen ngợi Đức Maria diễm phúc, Đức Maria với tâm hồn tràn ngập niềm vui bởi được Thiên Chúa đoái thương, đã kết lên lời ca Magnificat, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Bài ca Magnificat chất chứa bao tâm tư suy ngẫm của biết bao con người hèn mọn trong suốt tiến trình lịch sử cứu độ. Magnificat như là lời tạ ơn, lời biểu lộ tình yêu thảo hiếu của một thụ tạo dâng lên Thiên Chúa, đấng hằng yêu thương và che chở. Mượn lời ca Magnificat, Đức Maria đã dâng lên Thiên Chúa niềm cảm mến tri ân vì bao việc lạ lùng Thiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời mẹ, cũng như bởi tình yêu cao vời mà Thiên Chúa dành cho con người. Khi chúc tụng lòng nhân hậu và trung tín của Thiên Chúa, cũng là lúc mẹ khẳng định công trình cứu chuộc loài người là kế hoạch của Thiên Chúa. Với lời kinh Magnificat, mẹ bày tỏ niềm xác tín này, đồng thời mẹ ý thức về thân phận của mình là nữ tỳ hèn mọn, nhưng được Thiên Chúa đoái thương. Những gì Thiên Chúa đã hứa, Ngài sẽ thực hiện. Thiên Chúa thực hiện không phải do con người xứng đáng, nhưng do bởi lòng thương xót của Ngài. Thiên Chúa yêu con người, Ngài yêu với tình yêu nhưng không. Tình yêu Chúa trải qua muôn thế hệ, và khi đến thời đến buổi, Thiên Chúa sai đấng thiên sai đến với con người. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài yêu chúng ta theo cách của Ngài, trong cuộc đời rất riêng của mỗi người chúng ta, Thiên Chúa luôn chiếu tỏ tình yêu Ngài trong đó. Thật hạnh phúc nếu chúng ta nhận ra tình yêu Chúa. Nhận ra Thiên Chúa yêu, thế rồi chúng ta dễ dàng yêu người khác. Bởi khó có ai dễ yêu người khác nếu như chưa từng được yêu thương. Mùa vọng là mùa chờ Chúa đến, cũng là khoảng thời gian suy ngẫm về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, trong đó có chúng ta, và cả những ai có thể là thù nghịch với chúng ta. Nhìn về tình yêu Thiên Chúa, để rồi chúng ta tán tụng Ngài, đồng thời, trong niềm hân hoan vì được yêu mến, chúng ta trao tình yêu cho người khác. Lạy Chúa, Chúa không nỡ để chúng con rơi vào cõi chết, nhưng do bởi lòng yêu thương, Chúa đã sai con một giáng trần. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu cao vời của Ngài. Lạy Thiên Chúa, nhờ cảm mến được vị ngọt của tình yêu, xin cho chúng con biết mở ra và đón nhận anh chị em trong tình yêu. Amen.
Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa. Thân chí tôi mừng vui tuổi vời trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã du thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Thánh lễ dẫn đưa tín hữu bước vào cuộc gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, trong buổi gặp gỡ chung tín hữu và du khách hành hương sáng thứ tư hàng tuần 20 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích đoạn sách Công Vụ, chương 2, kể lại sinh hoạt của cộng đoàn Kitô tiên khởi, viết rằng các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ làm nhiều điềm thiên dấu lạ. Giải thích các phần khác nhau của thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Thánh lễ gồm hai phần phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, làm thành một cử chỉ phụng tự duy nhất. Được dẫn nhập bởi vài lễ nghi chuẩn bị và kết thúc bởi các lễ nghi khác. Việc cử hành như thế là một cơ thể duy nhất không thể tách rời được. Nhưng, để hiểu biết tốt hơn, tôi sẽ tìm giải thích các lúc khác nhau của nó. Mỗi một lúc có khả năng đánh động và huy động một chiều kích nhân tính của chúng ta. Cần phải hiểu biết các dấu chỉ thánh thiện này để sống thánh lễ một cách tràn đầy và nếm hưởng vẻ đẹp của nó. Nói về các nghi lễ dẫn nhập, Đức Thánh Cha nói, mục đích của các lễ nghi dẫn nhập này là để các tín hữu tụ họp với nhau, làm thành một cộng đoàn và chuẩn bị lắng nghe lời Chúa với lòng tin và cử hành thánh thể một cách xứng đáng. Thật không phải là một thói quen tốt, nhìn đồng hồ và nói, tôi đến kịp lễ, tôi đến sau bài giảng, và với việc này, tôi chu toàn luật. Thánh lễ bắt đầu với dấu thánh giá, với các lễ nghi dẫn nhập, bởi vì ở đó, chúng ta bắt đầu thờ lạy Thiên Chúa như là cộng đoàn. Chính vì vậy, thật là quan trọng dữ liệu đừng tới trễ, nhưng tới sớm hơn để chuẩn bị con tim cho lễ nghi đó, cho việc cử hành này của cộng đoàn. Tiếp tục bài huấn dụ về ý nghĩa thánh lễ, Đức Thánh Cha nói. Thế rồi, còn có dấu thánh giá. Vị linh mục chủ tế làm dấu thánh giá trên chính mình, và tất cả các thành phần cộng đoàn cũng làm dấu thánh giá, ý thức rằng hành động phụng vụ được chu toàn, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và ở đây tôi bước sang một đề tài rất nhỏ khác. Anh chị em có thấy các em bé làm dấu thánh giá làm sao không? Chúng không biết điều chúng làm. Đôi khi, chúng vẽ một hình mà không phải là thánh giá. Xin vui lòng, cha mẹ, ông bà, xin anh chị em hãy dạy các trẻ em ngay từ đầu, khi chúng còn bé tí, làm dấu thánh giá cho đúng đắn hẳn hoi, và giải thích cho chúng hiểu là thập giá của Chúa Giêsu là sự che chở. Sau hết, Đức Thánh Cha giải thích về cử chỉ sám hối trong thánh lễ khi nói: đây không phải chỉ là nghĩ tới các tội lỗi đã phạm, nhưng còn hơn thế nữa. Đó là lời mời gọi xưng thú mình là kẻ có tội trước mặt Thiên Chúa, trước cộng đoàn và trước các anh chị em khác, với lòng khiêm tốn và chân thành, như người thu thuế trong đền thờ. Nếu thánh thể khiến cho mầu nhiệm phục sinh hiện diện, thì có nghĩa là sự kiện Chúa Kitô vượt qua từ cái chết vào sự sống. Thì khi đó, điều đầu tiên mà chúng ta phải làm là thừa nhận đâu là các tình trạng chết của chúng ta, để có thể sống lại với Ngài vào cuộc sống mới. Điều này làm cho chúng ta hiểu cử chỉ sám hối quan trọng chừng nào. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến liên hiệp các tạp chí Italia. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 12 vừa qua, dành cho giới báo chí Italia, Đức Thánh Cha kêu gọi thông tin chính xác và tránh xu hướng tìm kiếm những tin tức giật gân, thiếu kiểm chứng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các thành viên hiệp hội các tạp chí Italia và liên đoàn các tuần báo công giáo Italia. Họ đại diện cho khoảng 3.000 báo chí đủ loại, từ báo in trên giấy cho đến những báo trực tuyến. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của các cơ quan thông tin này và sứ mạng quan trọng của các ký giả là thông tin chính xác, cống hiến cho mọi người những tin tức xác thực bao nhiêu có thể. Ngài nói, tiếng nói tự do và trách nhiệm của anh chị em là điều rất quan trọng cho sự tăng trưởng của bất kỳ xã hội nào muốn là dân chủ, để đảm bảo một sự liên tục trao đổi các ý tưởng và thảo luận hữu ích dựa trên các dữ kiện có thật và được thuật lại chính xác. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong thời đại chúng ta thường bị lo lắng vì vận tốc, vì ước muốn truyền đi những tin giật gân mà ít để ý đến sự chính xác và đầy đủ, bị cảm xúc hướng dẫn thay vì những suy tư chín chắn. Người ta cảm thấy sự cần thiết của thông tin đáng tin cậy với những dữ kiện và tin tức được kiểm chứng, không nhắm gây ngạc nhiên và cảm xúc, nhưng chú ý làm tăng trưởng nơi các độc giả một ý thức lành mạnh phê bình, giúp họ đặt những câu hỏi thích hợp và đạt tới những kết luận có lý chứng. Đức Thánh Cha nhắc nhở các ký giả tránh những chiến dịch tuyên truyền leo lái thực tại và dư luận, tạo nên những hỏa mù báo chí vô ích. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến liên đoàn các tuần báo công giáo Italia đang kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài đề cao các tuần báo của các giáo phận, có thể là những dụng cụ hữu ích để loan báo tin mừng, một môi trường trong đó đời sống của giáo phận có thể được diễn tả hữu hiệu, và các thành phần khác nhau của giáo hội có thể dễ dàng đối thoại và đã thông với nhau. Đức Thánh Cha nói, làm việc trong tuần báo giáo phận có nghĩa là đồng cảm đặc biệt với giáo hội địa phương, sống sự gần gũi với dân chúng tại thành phố và các làng mạc, nhất là đọc các biến cố dưới ánh sáng tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Những yếu tố này có thể là địa bàn hướng dẫn đặc biệt cách làm báo, thông truyền các tin tức và trình bày các ý kiến. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chân tháng 12 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Toàn văn lời chủ chân như sau. Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Hưng Hóa thân mến, ngày 3 tháng 12 năm 2017, chúng ta cùng Hội Thánh Toàn cầu bước vào mùa vọng mới, khởi đầu năm phụng vụ 2017-2018. Lịch công giáo của giáo phận nhà có lời trích dẫn văn kiện quy luật về niên lịch phụng vụ. Mùa vọng có hai đặc tính, vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh. Trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. Vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trong đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Mùa vọng là mùa mong đợi, dân Chúa liên tục sống tâm tình đợi chờ Chúa, đấng đã có, hiện có và đang đến. Các tổ phụ và ngôn sứ cả mấy ngàn năm xưa trong thời cựu ước, tin báo và mong ngóng đợi chờ đấng cứu thế đến. Hội Thánh Kitô giáo đã trải qua 2000 năm lịch sử tích cực loan báo tin mừng, đợi chờ nước Cha trị đến trên thế giới hôm nay. Đồng thời thao thức đợi chờ ngày Chúa cứu thế lại đến trong vinh quang của ngày kính chung. Khởi đầu mùa vọng này, chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em tâm tình đợi chờ Chúa trong hoàn cảnh hiện thời. Tâm tình thứ nhất, chúng tôi xin anh chị em sống lại niềm trông đợi Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người, nơi các tổ phụ, ngôn sứ cùng chân dân Chúa xưa trong thời cựu ước, thể hiện bằng việc chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh. Hơn cả việc dọn dẹp trang trí lộng lẫy quang cảnh bề ngoài, ta hãy sửa dọn ngôi nhà tâm hồn để tiếp đón Chúa Hài Nhi ngự vào. Ta hãy tẩy trừ những đam mê tham vọng trần tục, hoán cải tâm hồn trở lại đơn sơ thanh bạch như hang đá máng cỏ, nơi Chúa ưa thích ngự tới. Lời kinh nguyện cổ truyền vẫn vang vọng trong ký ức ta. Xin cho tấm lòng con nên như hang đá cho Chúa con giáng sinh. Xin cho tâm hồn con nên như máng cỏ cho Chúa con ngự. Ước gì, trong đêm Giáng sinh, mỗi tín hữu chúng ta được rước Chúa hài đồng vào lòng, để được lãnh nhận ơn bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tâm tình thứ hai là hướng lòng trong đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Mùa vọng nhắc nhớ ta tính chất lữ hành của hội thánh tại thế đang tiến về Jerusalem trên trời. Nơi đó, anh chị em chúng ta là toàn thể các thánh muôn đời ca ngợi Chúa, và chúng ta là lữ khách được đức tin soi dẫn, đang vội vã tiến về. Với cá nhân chúng ta, mỗi ngày qua đi là một bước ta tiến dần đến giờ chết. Ta đừng mãi mê những sự dưới trần thế là nơi tạm gửi, nhưng biết tận dụng thời giờ hiện tại để thu thích đem về đời sau những của cải không hư nát. Là chi thể của hội thánh lữ hành, mỗi người tích cực góp phần thi hành sứ mệnh Chúa trao, là mở rộng nước Chúa trên khắp cùng bờ cõi trái đất, để chống tới ngày viên mãn muôn dân muôn nước trở thành một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Giữa hai lần Thiên Chúa đến, lần đến trong quá khứ của đấng đã có, và lần đến trong tương lai của đấng đang đến, còn có rất nhiều lần Thiên Chúa đấng hiện có đến viếng thăm ta, trong từng giây phút hiện tại. Tâm tình thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em là để nhắc nhớ nhau tránh khỏi hệ lụy, không nhận biết thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm. một điều ta ít lưu tâm, lại là điều có sức yên ủi và nâng đỡ ta, đó là trong khi ta đợi chờ Chúa thì Chúa vẫn đợi chờ ta. Trên hành trình tiến về ngày kính chung, Chúa còn nhiều lần ưu ái đến với hội thánh, đến với mỗi người con Chúa, để vạch đường chỉ lối, để sửa sai, để tiếp sức, để hối thúc, để nâng đỡ khích lệ. Bao lâu hội thánh còn chưa hoàn thành sứ vụ mở rộng nước Chúa trên khắp cõi trần gian? Bao lâu mỗi người con Chúa chưa đạt tới độ trưởng thành của Đức Kitô? Nhưng Chúa đến cách nhiệm màu và thầm kín không áp đặt. Ngài tôn trọng sự tự do của ta, để chờ sự tự nguyện đón tiếp của ta. Vấn đề là, làm sao để ta biết cách đợi chờ và nhận ra Ngài đúng lúc, kéo như lời thánh Gioan nói, Ngài ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Ngài mà có, nhưng lại không nhận biết Ngài. Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Đợi chờ, nhận ra và đón tiếp Chúa đến trong cuộc đời là cả một chương trình cơ bản của đời sống tâm linh mà ta cần học biết. Trước hết, lời Chúa trong Thánh Kinh dạy ta đợi chờ Chúa trong tiềm thức với tư thế luôn sẵn sàng, như năm cô trinh nữ khôn ngoan trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể, như gia nhân đợi chờ mở cửa cho chủ trở về nhà lúc đêm khuya. Rồi khi Chúa đến, làm sao ta nhận biết Ngài? Lời Chúa dạy bảo ta nhận ra Chúa qua các dấu chỉ, nhất là qua dấu chỉ bí tích, như hai môn đệ trên đường về Emmaus nhận ra Chúa khi bẻ bánh. Ta cũng nhận ra Chúa trong thân thế các đấng bậc đại diện hữu hình của Chúa trong hội thánh ở trần gian, như lời Đức Giê-xu phán với các tông đồ. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Nhưng ta cũng còn nhận ra Chúa qua thân thế anh chị em nghèo đói mà ta gặp gỡ trong đời thường, như Chúa dạy ta trong dụ ngôn vụ xử án ngày trung thẩm. Sau nữa, ta còn nhận ra Chúa qua các biến cố xảy đến trong cuộc đời, như Gioan nhận ra Chúa trên bãi biển qua mẻ cá lạ lùng, và nói với anh em tông đồ Chúa đó. Sau khi đợi chờ, nhận ra Chúa đến, thì đến khâu đón tiếp Chúa. Phục vụ mùa vọng giới thiệu với ta hai mẫu gương sống. Gương mẫu thứ nhất là Đức Trinh Nữ Maria, với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, lễ trọng cử hành trong mùa vọng. Mẹ đã dọn lòng xứng đáng đón tiếp ngôi lời nhập thể. Cùng với dân Chúa, mẹ hằng tha thiết đợi chờ đấng cứu thế đến cứu chuộc thế nhân. Khi nhận ra chương trình cứu độ do lời truyền tin của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, mẹ đã mau mắn đón tiếp ngôi lời Thiên Chúa bằng tiếng xin vâng trọn vẹn dâng hiến suốt cả cuộc đời. Hằng ngày, mỗi lần đọc kinh truyền tin, ta hãy xin mẹ bầu cử cho ta được luôn luôn sẵn sàng đón nhận vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch vui buồn, sướng khổ trong cuộc đời, để xứng đáng làm con cái thảo hiền của mẹ. Để mau mắn đón tiếp Chúa, ta còn cần sửa sang ngôi nhà tâm linh của ta cho ngăn nắp sạch đẹp sẵn sàng. Nhân vật được phụng vụ một vòng giới thiệu là mẫu gương thứ hai cho ta noi theo là Thánh Gioan Tẩy Giả, xuất hiện trên đất Israel vào thời điểm quân chúng đang nóng bỏng đợi chờ đấng Messiah. Ông mang sứ mệnh dọn đường cho đấng cứu thế, không những lời rao giảng mạnh mẽ của ông, mà cả hình ảnh con người lối sống khắc khổ của ông. Mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây già, ăn châu chấu và mật ong rừng, trong khung cảnh hoang địa, gửi lên hình ảnh vị tiền hô mà ngôn sứ Isaiah đã tuyên báo. Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Ta hãy hiểu và thực hành theo bình diện tâm linh mệnh lệnh của vị tiền hô dọn đường. Hố sâu lấp cho đầy, gò cao phải bạt xuống, quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng. Tâm hồn ta sẽ được sẵn sàng đón Đức Chúa. Anh chị em thân mến, trong quá khứ, Chúa cứu thế đã đến trong lịch sử cách đây hơn 2000 năm. Chúa sẽ lại đến trong tương lai vào ngày kính chung, nhưng Chúa vẫn đến với ta trong từng giây phút hiện tại. Chúa vẫn đợi chờ ta tự nguyện mở lòng ra đón tiếp Ngài. Mùa vọng là thời gian thuận tiện để ta làm sống lại tâm tình đợi chờ Chúa, sửa dọn tâm hồn để có thể nhận ra Chúa và đón Đức Chúa. Nguyện chúc anh chị em, tín hữu trong cả giáo phận nhà đều gặp được cơ hội mùa vọng và mùa Giáng sinh này để đón rước Chúa đến với từng người và mỗi gia đình trong an bình chan chứa niềm vui và hạnh phúc. Gioan Maria Vũ Tích, giám mục giáo phận Hưng Hóa, An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn lời chủ tranh tháng 12 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Mục thực sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước chúng ta đã nói về hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hạnh phúc theo cái nhìn của Kitô giáo. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà đồng tiền có khả năng chi phối rất nhiều chuyện, từ công lý đến nhân phẩm. Người ta dựa vào tiền bạc để chèn ép lẫn nhau một cách rất nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Điều đó dẫn đến quan niệm mập mờ rằng tiền bạc là thước đo của hạnh phúc. Hạnh phúc là có nhiều tiền, nhiều của. Đức Hồng Y Gioan Henry Newman trong một diễn văn về sự thánh thiện nói rằng ngày nay người ta coi giàu sang là một vị thần vĩ đại và đông đảo quần chúng sùng bái tôn thờ vị thần đó. Người ta đo lường hạnh phúc bằng tài sản, danh dự cũng được đo bằng tài sản. Tất cả những điều đó xuất phát từ quan niệm, có tiền mua tiên cũng được. Thật thế, tiền bạc là một trong những ngẫu tượng của thời đại. Bên cạnh đó, còn một ngẫu tượng nữa là danh vọng. Người ta muốn được mọi người biết đến, được tiếng tăm lừng lẫy khắp thế giới. Được các phương tiện truyền thông nói đến, danh vọng đã trở thành như điều thiện hảo tuyệt đối, điều thiện hảo tối thượng, đối tượng được người ta sùng bái tôn thờ. Tuy nhiên, những điều đó chỉ là một sự lập lờ, một sự đánh cháo khái niệm, một sự suy thoái về ý nghĩa của các giá trị căn bản. Đang khi đó, thật chớ trêu thay. Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài và ban cho họ tham dự vào hạnh phúc của Ngài. Nhưng con người đã từ chối nó và đi tìm một thứ hạnh phúc giả tạo khác cho riêng mình. Chính vì vậy, khi xuống thế làm người, Đức Giê-xu đã tập trung loan giảng về các mối phúc và coi đó là trọng tâm trong sứ điệp và hành động của người. Đó chính là hạnh phúc đích thật của con người. Khi công bố các mối phúc, người lặp lại các lời Thiên Chúa hứa với dân tuyển chọn từ thời Abraham. Người kiện toàn những lời hứa này bằng cách hướng chúng về nước trời, chứ không còn là việc chiếm một vùng đất nào nữa. Hạnh phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Các mối phúc phản ánh dung mạo và đức ái của Chúa Giê-xu Kitô. Chúng ta thấy ơn gọi của người tín hữu là được liên kết với vinh quang, cuộc khổ nạn và phục sinh của người. Các mối phúc là những lời hứa, có vẻ ngược đời, nhưng nâng đỡ niềm hy vọng khi con người gặp hoạn nạn. Chúng đã biểu hiện công khai trong đời sống của Đức Trinh Nữ, Maria và các thánh. Con người mọi thời đại đều khao khát hạnh phúc đích thật. Các mối phúc đáp ứng khát vọng tự nhiên của con người là muốn được hạnh phúc. Khát vọng này bắt nguồn từ Thiên Chúa, người đã đặt nó trong tâm hồn con người để lôi kéo họ đến với Ngài. Đấng duy nhất có thể thỏa mãn khát vọng này chính là Thiên Chúa. Thánh Augustino đã nói, mọi người đều muốn sống hạnh phúc. Chẳng ai phủ nhận điều này, dù họ không nói ra. Thánh Thomas Aquino cũng nói, chỉ có Chúa mới làm con người được no thỏa trọn vẹn. Các mối phúc cho thấy mục đích của đời sống con người là cùng đích của các hành vi nhân linh. Thật thế, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến hưởng hạnh phúc của người. Ơn gọi này được ban cho từng cá nhân cũng như cho toàn thể hội thánh. Là dân mới của Thiên Chúa gồm những kẻ đón nhận và sống lời hứa đó trong đức tin. Như vậy, đâu là hạnh phúc đích thực theo Kitô giáo? Kinh Thánh Tân Ước dùng nhiều hình ảnh để diễn tả hạnh phúc đích thật mà Thiên Chúa mời gọi con người đến hưởng, như nước Thiên Chúa, hưởng nhan Thánh Chúa, được vào hưởng niềm vui của Chúa, được an nghỉ trong Chúa. Quả thế, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để nhận biết, phục vụ, yêu mến Ngài, nhờ đó được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Hạnh phúc đích thật là được thông phần vào bản tính Thiên Chúa và sự sống đời đời. Nhờ đó con người được đi vào trong vinh quang của Đức Kitô và hưởng cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hạnh phúc đích thật vượt quá trí tuệ và sức lực của con người. Đó là kết quả của hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Vì thế, ta gọi hạnh phúc này cũng như ân sủng chuẩn bị con người vào hưởng sự hoan lạc của Thiên Chúa là ân huệ siêu nhiên. Thánh Irene trong bài giảng chống lạc giáo đã nói, Chúa Cha là đấng con người không thể thấu hiểu được. Vì lòng yêu thương nhân hậu đối với nhân loại, với quyền năng tuyệt đối, Thiên Chúa ban cho những ai yêu mến người, được đặc ân chiêm ngắm người. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Hạnh phúc Thiên Chúa hứa đặt chúng ta trước những lựa chọn luân lý, mời gọi chúng ta thanh luyện tâm hồn khỏi những bản năng xấu và tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự. Hạnh phúc Chúa hứa dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc đích thật không ở nơi của cải hay tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang trần thế hay quyền lực, cũng không ở trong bất cứ một công trình nào của con người, không ở trong bất cứ thụ tạ nào, nhưng chỉ ở nơi Thiên Chúa, nguồn mạch mọi thiện hảo và tình yêu. Thập giới, bài giảng trên núi và giáo huấn các tông đồ vạch cho chúng ta con đường đến nước trời. Nhờ ơn Thánh Thần nâng đỡ, chúng ta tiến từng bước qua các hành vi hàng ngày. Nhờ lời Đức Kitô tác động, chúng ta dần dần sinh hoa kết quả trong hội thánh để tôn vinh Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nói cách khác, các mối phúc lặp lại và kiện toàn những lời Thiên Chúa hứa từ thời Abraham bằng cách hướng chúng ta về nước trời. Chúng đáp ứng khát vọng sống hạnh phúc Thiên Chúa đặt trong tâm hồn con người. Các mối phúc cũng dạy chúng ta biết cùng đích mà Thiên Chúa mời gọi con người đạt tới là nước trời, là được thông phần bản tính Thiên Chúa, là sự sống đời đời, là ơn được làm nghĩa tử và được an nghỉ trong Thiên Chúa. Hạnh phúc được sống đời đời là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Ta gọi hạnh phúc này cũng như ân sủng dẫn đưa chúng ta đến đó là ân huệ siêu nhiên. Các mối phúc đặt chúng ta trước những lựa chọn, trước những quyết định về những của cải trần thế, thanh luyện tâm hồn để chúng ta học biết yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Hạnh phúc thiên đàng ấn định tiêu chuẩn để chúng ta nhận định cách sử dụng của cải trần thế sao cho phù hợp với luật của Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về tự do của con người trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quát về sách Các Ngôn Sứ dựa theo bản đồ thứ tự thời gian. Qua bản đồ này, chúng ta sẽ thấy được bối cảnh mà các ngôn sứ hoạt động. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về ơn gọi ngôn sứ trong sách Tiên tri Amos.
Thế bây giờ ta đi vào sách Tiên tri Amos nhé. Hoạt động ở dưới thời vua Jeroboam. Các anh chị đã không những đọc mà còn chia sẻ với nhau ngày hôm nay về Tiên tri Amos rồi. Ở đây cũng như mọi lần khác, tôi xin gợi một vài ý tưởng mà tôi cho là chúng ta nên quan tâm đặc biệt khi đọc sách của tiên tri Amos và đồng thời rút ra được bài học cho đời sống đức tin của mình. Thế bây giờ xin các anh chị vui lòng mở sách Amos ra ở chương 7, câu 10 đến câu 17. Mời mọi người đọc với tôi đoạn thánh kinh này. Bấy giờ, ông Amasa tư tế đền thờ Bethel sai người đến gặp Jeroboam, vua Israel và thưa: Amos âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Israel, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. Vì Amos nói như thế này: Jeroboam sẽ chết vì gươm, và Israel sẽ bị đầy biệt xứ. Bấy giờ Amasa nói với ông Amos: Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Juda, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm. Nhưng ở Bethel này đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Ông Amos trả lời ông Amasa: Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Vậy giờ đây, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Ngươi nói, ông không được tuyên sấm chống lại Israel, cũng không được phát ngôn chống lại nhà Isaac. Vì vậy, Đức Chúa phán thế này: Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh. Còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế, và Israel sẽ bị đẩy xa quê cha đất tổ. Chúng ta lấy đoạn thánh kinh này làm điểm tựa để suy nghĩ về ơn gọi tiên tri, ơn gọi ngôn sứ. Không biết các anh chị có nhớ cái bối cảnh lịch sử, bối cảnh xã hội lúc bây giờ mà tiên tri Amos có mặt và hoạt động. Chúng ta nhớ lúc mà đất nước Israel còn thống nhất đó, thì chỉ có một đền thờ duy nhất mà vua Solomon xây ở đâu? Ở Jerusalem. Nhưng mà đến thời con của vua Solomon, đất nước bị chia cách thành hai miền Nam Bắc. Thế thì lúc bấy giờ ở miền Nam đó, ông vua ông ấy sợ dân chúng là cứ bỏ miền Nam mà đi hành hương đền thờ Jerusalem ở miền Bắc. Cho nên ông mới quyết định làm một nơi thờ tự ở Bethel, để cho người ta không đi Jerusalem nữa, người ta cứ ở Bethel làm việc thờ phượng Chúa là được rồi. Thế thì nơi mà người ta làm việc thờ phượng Chúa thì cũng có tiên tri, cũng có ngôn sứ, đó là ông Amasa. Thế nhưng bây giờ tiên tri Amos xuất hiện và ngài nói những sấm ngôn của Chúa để lên án Israel mà người ta nghe chói tai lắm, người ta chịu không nổi. Và cả cái ông tư tế, ông ngôn sứ Amasa này, ông ấy cũng đứng lên tố cáo tiên tri Amos nữa. Thế thì cái điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây, đó là cái câu mà tiên tri Amos nói khi mà Amasa bảo Amos rằng: "Thầy Chiêm ơi, mau chạy về đất Juda mà kiếm ăn, về đó mà tiên sống." Chạy về đất Juda mà kiếm ăn, hóa ra làm tiên tri là một nghề. Hả? Thấy không? Trong cái nhìn của ông Amasa đó, làm tiên tri là một cái nghề, nghề kiếm sống. Ở trong thẻ chứng minh nhân dân của chúng tôi, nghề nghiệp là linh mục. Nhiều cha buồn lắm. Buồn lắm là bởi vì linh mục đâu phải là cái nghề. Không phải là nghề. Vậy là cái gì? Là cái gì? Là một ơn gọi. Tiên tri Amos trả lời cho Amasa rất hay ở câu 15: "Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta." Chính Đức Chúa bắt lấy tôi, chính Đức Chúa chộp lấy tôi. Có cha nói đùa là chính Đức Chúa chịt cổ tôi. Không phải là cái nghề, mà là một ơn gọi, một tiếng gọi đến từ Thiên Chúa. Và vị tiên tri đáp lại lời mời gọi của Chúa, chứ không phải là cái nghề để kiếm sống, để đi tìm vinh quang thế gian. Thì câu trả lời của tiên tri Amos rất là hay, để giúp cho chúng ta thấy được ý nghĩa đích thực của một vị tiên tri, một vị ngôn sứ. "Và bởi vì chính Đức Chúa bắt lấy tôi và sai tôi đi, cho nên khi tôi đi đó là tôi không nói lời của tôi, mà tôi nói lời của Chúa." Amos không giống tiên tri Amasa là nói những lời làm đẹp lòng nhà vua, nói những lời làm đẹp lòng người đời. Nhưng mà Amos chỉ nói lời của Chúa, cho dẫu khó nghe. Xin lỗi chứ bây giờ ông tiên tri nào dám đứng lên mà nói với nhà vua là vợ ngươi sẽ đi làm điếm ở trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới gươm, lãnh thổ của ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế. Hỏi rằng ai dám nói ngày hôm nay những câu như vậy? Chết dễ như không. Nhưng mà Amos nói, bởi vì đấy là lời của Chúa. Nói không phải là để làm đẹp lòng người ta, dù là người ta có quyền, nhưng mà là nói sự thật, nói lời của Chúa. Cái sự khác biệt giữa một tiên tri đích thực và tiên tri giả, nó nằm ở chỗ này. Thế thì khi đọc đoạn Thánh Kinh này, tôi nghĩ rằng tất cả các anh chị và tôi đều có dịp nghĩ lại cái trách nhiệm làm ngôn sứ của mình. Lần trước ta có nói với nhau đó, lúc mình chịu phép rửa tội thì linh mục sức giàu Chúa Giêsu được gọi là Đấng Kitô, và Kitô có nghĩa là đấng được sức giàu. Khi ta chịu phép rửa tội thì linh mục cũng sức giàu cho ta sau khi đổ nước. Và cùng với việc sức giàu đó thì linh mục nói rằng là ta đã thuộc về Chúa Kitô, thì ta chia sẻ cái chức năng của Ngài là tư tế này, là ngôn sứ, là vương đế. Cho nên một trong ba chức năng mà chúng ta chia sẻ với Chúa Kitô là làm tiên tri, làm ngôn sứ. Vậy thì mình thi hành cái chức năng ngôn sứ đó như thế nào? Những cái lời nói của mình ấy, nhắm cái gì? Mình nhắm làm đẹp lòng người đời hay là làm đẹp lòng Chúa? Mình nhắm làm cho người ta vui tai hay là mình truyền thông chân lý phúc âm? Nói một cách nó gần gũi và nó cụ thể hơn này. Bây giờ các anh chị là những người sống đời gia đình, là các bậc cha mẹ, thế thì trong việc giáo dục con cái đó, khi các anh chị dạy dỗ con cái đó, là mình nhắm cái gì? Là mình nhắm làm cho con cái nó được vui lòng, thỏa mãn những sở thích của nó, hay là mình giúp cho nó sống theo lời của Chúa? Trả lời được câu hỏi này cũng khó đấy chứ đâu có dễ. Và ngay cả trong cái quan hệ bạn bè, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng thế. Nếu mà đặt câu hỏi này ra, mình giúp nhau cái gì? Anh thử ra không có nói chuyện gì xa xôi, mà những gì rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, ta suy nghĩ về cái chức năng ngôn sứ của mình. Cho nên cái điểm lớn thứ nhất mà tôi xin các anh chị suy niệm với tôi dựa vào sách Amos, đó là ơn gọi ngôn sứ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi, chuyện buồn chuyện vui cho tương lai mong chờ, thầm chờ mong. Không biết đến bao giờ kiếm gần Giêsu, mà ra đời chúi nhiều nắng sương mưa chiều, tình nhân tìm xa thế nhưng vẫn yêu yêu. Đôi ngày nào tôi sẽ yêu thương nhiều khi gặp Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày Giáng sinh gần kề, xin gửi tới quý vị thính giả câu chuyện cảm động trong mùa Giáng sinh được biên soạn dựa trên câu chuyện Đôi giày Giáng sinh. Tôi vội vã bước vào tiệm trong môn để sắm khẩn cấp mấy món quà Giáng sinh vào phút cuối cho đứa con gái. Chẳng hiểu tại sao phải có cái ngày lễ phiền phức như thế, với bao nhiêu là thứ phải lo, quà cáp phải mua cho người này, người kia. Tôi chỉ mong có thể lăn quay ra ngủ cho qua mùa Giáng sinh như mấy chú gấu tỉnh bơ an giấc trong suốt mùa đông. Tôi cố lách qua đám người đông đi lại như kiến để xông vào chỗ bán đồ chơi và tự hỏi không biết đứa con gái có thèm chơi đồ như thế hay không. Tôi dạo qua mấy dãy hàng bán đồ chơi và chọn đại một con búp bê nhìn cũng xinh xắn. Sau đó chạy lẹ ra xếp hàng tính tiền. Tình cờ tôi nhìn thấy một chú bé độ 7 tuổi đứng gần đó, tay mân mê một đôi hài màu đỏ xinh xắn thật dễ thương. Chú bé ôm đôi giày trên hai tay với gương mặt sáng rỡ. Qua mẫu đối thoại giữa chú bé và người tính tiền, tôi hiểu chú bé muốn mua nhưng không có đủ tiền. Chú cứ đứng nhìn đôi hài với đôi mắt buồn bã. Quan sát một lúc, tôi hỏi, cháu mua đôi hài cho em gái của cháu à? Cậu bé thưa, dạ không, cháu mua cho mẹ của cháu. Mẹ cháu bị bệnh rất nặng và ba cháu nói mẹ sắp đi gặp Chúa Giêsu. Đôi hài này mẹ cháu thích lâu rồi, cháu muốn mua cho mẹ để mẹ mang đi gặp Chúa Giêsu. Mẹ sẽ đẹp lắm, sẽ vui lắm. Nghe đến đây, tôi mới hiểu ra là mẹ của cậu bé đang hấp hối, nhưng cậu ta còn quá nhỏ để hiểu chuyện tử biệt. Và một nỗi đau xót tràn vào tâm hồn tôi. Nhìn chú bé tiêu nghỉu, cúi đầu im lặng, tôi thò tay vào túi lấy tiền trao cho cậu bé và nói, tiền đây, cháu lấy đi trả tiền rồi về lo với mẹ, đôi hài đẹp lắm. Khuôn mặt cậu bé chợt tươi rói và nói, vâng, cháu cảm ơn chú rất nhiều, Chúa sẽ chúc lành cho lòng tốt của chú. Mẹ cháu sẽ vui lắm khi mang đôi giày này đi gặp Chúa Giêsu. Tôi bước ra cửa tiệm. Trên đường lái xe về nhà, tôi vẫn còn nhìn thấy gương mặt ngây thơ của chú bé đáng thương. Tình yêu của chú bé dành cho mẹ quá mãnh liệt. Như một thiên thần Chúa gửi, cậu bé đã nhắc nhở cho tôi ý nghĩa của Giáng sinh, mùa của sự yêu thương và ban tặng. Lạy Chúa, xin cho chúng con một trái tim nhạy cảm để có thể nghe được, cảm nhận được những niềm đau, nỗi khổ của những người bé nhỏ xung quanh, để chúng con biết chia sẻ với những người kém may mắn. Đặc biệt là trong mùa Giáng sinh này, xin cho chúng con ý thức những món quà trao nhau và khi cầm trong tay những món quà của người thân. Xin nhắc chúng con nhớ tới những người nghèo khổ, chưa bao giờ từng được nhận quà. Amen.
cuộc trần ai đưa nắp tan cho đời, người người biết bao sông núi chia liệt, đôi ngày nào từ vốn thương quay về gặp nhiều Giêsu. Maranatha, 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 đôi ngày nào từ vốn thương quay về gặp nhiều Giêsu. Người ở châu man mang tôn thương trời, dân gian trời mây muôn hoa lá bóng người, và hằng đêm tôi vẫn kêu ngọn đèn trời Giêsu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.